Các bạn thân mến, Úc Minh nghĩ nhiều thính giả của Vườn Thơ đã đọc hoặc nghe nói về tiểu thuyết Những Ngã Tư và Những Cột Đèn, một tác phẩm của Trần Dần đã được xuất bản cách đây vài năm. Tuy rằng, cuốn tiểu thuyết đã được hoàn thành từ rất lâu. Trần Dần viết Những Ngã Tư và Những Cột Đèn sau một thời gian tiếp xúc với nhiều ngụy binh cũ thời Pháp thuộc. Đây là bản viết tay duy nhất để năm 1966. Nhưng rồi, tác phẩm chia tay với tác giả trong vòng 22 năm. Đến tận năm 1988, cuốn tiểu thuyết mới trở về với Trần Dần. Ông gửi bản thảo của mình đến các nhà xuất bản, nhưng đều bị từ chối. Trước khi Trần Dần mất hẳn khả năng làm việc vì bệnh tật, ông đã quay trở lại với Những Ngã Tư và Những Cột Đèn một lần nữa và là lần cuối cùng. Ông chép lại, sửa chữa, chủ yếu về văn phong. Năm 2011, Những Ngã Tư và Những Cột Đèn được xuất bản lần thứ nhất, đánh dấu 21 năm từ ngày bản thảo được sửa chữa và 44 năm sau ngày tiểu thuyết được ra đời và hoàn thành. Những Ngã Tư và Những Cột Đèn của nhà thơ, nhà văn tài hoa Trần Dần đã được công chúng truyền tay nhau đón đọc, như lâu rồi mới được thưởng thức một món quà chất lượng trong đời sống văn hóa tinh thần như thế. Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh giai đoạn đất nước đang chuyển mình. Quân ta tiếp quản chính quyền, nhưng thành phần đế quốc và ngụy vẫn còn vương vãi khắp nơi. Nhân vật Dưỡng, trước kia là ngụy binh, sau bị đưa vào diện hoài nghi rằng vẫn còn hoạt động cho đế quốc chống cộng. Cuốn tiểu thuyết là trình tự nhật ký tâm lý của Dưỡng trong cuộc chiến chống ngụy, được xảy ra bên trong nội tâm nhân vật với các tác động của ngoại cảnh bên ngoài. Dưỡng là một công tử Hà Thành cá tính, ngông cuồng, nhưng bản chất nghi thơ trong bàn cờ của thế lực thù địch. Nhân vật phải đấu tranh nội tâm, cân não để phân thật giả tình bạn, tình người và đưa ra những quyết định cho hành động của mình. Hoài nghi, chăn trở, hoang mang, u uất, dày vò, tất cả những yếu tố tâm lý ấy giằng xé trong câu chữ và được Dưỡng chuốc vào cuốn nhật ký. Hình ảnh Những Ngã Tư, Những Cột Đèn trở thành nỗi ám ảnh của Dưỡng khi chúng là hóa thân của những sự lựa chọn số phận. Chỉ một ngã rẽ là lựa chọn đúng hoặc sai đều dẫn đến những kết thúc và hệ lụy khác nhau của cuộc đời. Kết thúc chuyện cũng là kết thúc của nhật ký. Khi sự thật được phần nào sáng tỏ, những hoài nghi về Dưỡng đã chấm dứt. Cái kết là thế, nhưng Trần Dần để lại một chi tiết làm kết thúc chuyện trở thành cái kết mở với rất nhiều dư âm. Ông đã định nghĩa thời gian và khái niệm nhật ký theo cách của ông. Có lẽ chính điều đó đã làm nên cái hồn của tác phẩm Những Ngã Tư và Những Cột Đèn. Các bạn thân mến, sau đây ông Minh xin đọc một số trích đoạn về thời gian trong cuốn tiểu thuyết này. Các bạn hãy cùng các thợ vườn lắng nghe nhé. Tôi hồi hộp, tim đập êm đềm. Tôi cảm nhận tất cả, những cái gì của giao thừa, bao la, bí mật trong một đời người. Không biết tôi đã đọc ở đâu một ý kiến về thời gian như thế này. Hiện tại được coi như biên giới của hai không. Cái không thứ nhất là dĩ vãng, vốn đã có, bây giờ không có nữa. Cái không thứ hai là tương lai, bây giờ chưa có, vì vậy bây giờ cũng không. Hiện tại chính là khoảng sột soạt giữa hai bờ vực ấy, giữa hai cái không ấy. Cho nên hiện tại cũng không là gì cả. Ý kiến này giúp tôi trong nhiều năm dài và giải thích vì sao có động từ hy vọng, vì sao có động tác ghi nhật ký. Cả hai đều xảy ra vào một thời điểm mang tên hiện tại, nhưng trong một khoảnh khắc nhất định. Khoảnh khắc này có thể đo được bằng những giọt đồng hồ, bằng những quyền lịch, tức là bằng những đồ vật hiện hữu. Những đồ vật hiện hữu, do đó đã giúp cho hiện tại từ không trở thành có. Chính vì vậy mà người đời ghi nhật ký. Và cũng chính vì vậy, nhật ký bắt buộc phải bắt đầu bằng những con số hiện hữu, là ngày, là giờ, là thứ tự của tuần, của tháng, của năm, của mùa. dường như làm như vậy hiện tại sẽ được khẳng định rõ ràng và một chỗ ý nghĩa trên đường tuyến tính của thời gian từ trái sang phải theo chiều mũi tên bay. Thử nghiệm của tôi về thời gian là xáo trộn lại các tờ lịch. Để lúc nào tôi muốn mùa đông là có mùa đông. Để lúc nào cũng hiện tại, lúc nào cũng không quá khứ, không cả ngày mai. Tôi thấy khó thật. Đi trong phố thì dễ, đi trong đời khó hơn triệu lần. Đi trong thành phố, dù là thành phố lạ, rẽ vào ngã tư rất dễ. Ngã tư trong thành phố nào cũng sờ sờ là ngã tư. Có rẽ nhầm cũng quay lại được. Ngã tư trong đời khác, đời không cho quay lại, không có cách gì quay lại. Đời nghiệt ngã, đời lằng nhằng, ngã tư đời do đó, lờ mờ và loằng ngoằng. Đời di động, ngã tư đời do đó, di chuyển trong cuộc đời, không lúc nào yên. Tôi viết để đưa hiện tại của tôi ra khỏi thời gian, để ngày hôm nay được tồn tại vĩnh viễn. Phố vắng mênh mông và yên tĩnh lắm, nơi đây thời gian đã một lần đi qua.